chí thành lại thưa rằng thế nào là chẳng, cái nghĩa chẳng lập, tỏ bảo tự tánh nó không lỗi, không si, không loạn, niệm niệm là bát nhã quán chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, tung hoành, tức là ngang dọc, chọn được, có cái gì mà nên lập, tự tánh, tự ngộ, đốn ngộ và đốn tu cũng không có thứ lớp, sở dĩ lập tất cả pháp, các pháp là lặng lẽ, có cái thứ lớp gì, ngài Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm cái người hầu hạ, sớm chiều không dám lười mỏi. Lúc này quên về tình lại thầy. Nghe hiểu rồi thôi ở hầu luôn à, không có về tình lại trong thầy. Thì như vậy chúng ta mới thấy tỏ dạy thật là thấu đáo. Ở đây tôi lặp lại cho quý vị thấy cái chỗ mà tỏ nói. Tỏ nói rằng nghĩa là căn cứ ở trên cái tự tánh mà tu, hay là ngộ tự tánh mà tu á, thì cái đó không lập bồ đề, không lập niết bàn, không lập chân như giải thoát gì hết. Tại sao không lập? Bởi vì ngay cái thể đó, mình thấy được cái thể đó nó là như vậy thôi, nó không có tên, thấy không? Thì cái thể đó nó như vậy thôi cho nên nó không tên, vẫy không tên cho nên không lập. Nhưng mà rồi cũng tùy duyên, người ta muốn người ta hiểu thôi, lập chân như bồ đề niết bàn cũng được. Cho nên lập cũng được, không lập cũng được. Còn người học đạo không hiểu, cứ chấp theo danh tự, cứ chấp bồ đề niết bàn chân như, nghe tổ nói sao đó không có tên, cái mình giật mình. Ủa, như vậy chẳng có gì sao, phải không? Đó, hiểu thì lập cũng được, không lập cũng được. Còn không hiểu, lập quen rồi, buông cái quả hốt. Đó. Nghe nói là chỗ đó không có chân như, không niết bàn, không gì hết. Nghe nói vậy cái quảng hốt lên, à như vậy thì tu tới đó hết rồi sao? À, mà không ngờ khi mình thấy được cái thật, thì cái thật đó là nguyên nó không tên. Mà sở dĩ có tên là tùy duyên lập để mà cho người ta hiểu thôi. À, chứ đâu phải cái tên đó là thiệt. Cũng như tất cả quý vị ở đây, bản chất của quý vị là như vậy. Còn cái tên của quý vị đó là sao? Mỗi người mang cái tên đó, thì cái tên đó là do cái bản chất của quý vị nào thành cái tên, hay là cái tên giả đặt ở ngoài? Tên là cái giả đặt ở ngoài, còn cái bản chất quý vị là quý vị à, phải không? Nó tên là cái Phật ở bên ngoài, rồi khi đó nói tới quý vị thì nó cái người như vậy thôi, mà không nói tên người ta thấy như khó hiểu. Chứ mà sự thật cái bản chất đó là như thế, thấy được như vậy thì biết như vậy. Còn cái tên chỉ là một cái giả danh để giảm sạch người A khác với người B, thấy không? Người C khác với người D, vân vân. Nó là mỗi cái người khác nhau trên cái danh tự, chứ còn bản chất của mỗi người thì tự là mỗi người, chứ nó không có tên. Đó. Hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy tổ đi thẳng vào tâm tánh, cho nên ngộ được tâm tánh đó rồi thì lập cũng được, không lập cũng được. Còn mình không ngộ tâm tánh đó, nghe nói tu rồi để được bồ đề, nói tu không cần bồ đề cái quản lên, tại sao tu không cần bồ đề, không cần bồ đề là tu chi vậy? Sẽ không ngờ đến được cái chỗ đó rồi cái tên không còn quan trọng nữa. Thì như vậy để chúng ta hiểu cái chủ yếu của tổ dạy. Cho nên người mà được đi tới chỗ đó rồi thì nói rằng đi lại tự do rồi, không có bị trệ ngại. Ứng dụng thì tùy sở tác, chứ không có cái gì. Còn nếu mà ai hỏi thì liền đó mà đáp, chứ không có cần phải suy nghĩ lâu dài nữa. Nếu nhận được cái đó rồi thì không có nói chặt. Còn mình bây giờ suy nghĩ nói cho chúng rồi cũng chặt tuốt. Bởi vì cái mình không thấy, phải không? Cái mình không biết. Sử dụng người ta hỏi tự tánh mình sao? Chứ mình suy nghĩ hồi chắc tự tánh thế này, chắc tự tánh thế kia. Mà mình nói ra càng nói thì càng sạch, bởi vì mình không thấy. Còn thấy là người ta nói cách nào cũng được, có khi nạt, có khi hét, có khi làm gì mà cũng trúng hết trơn. Hiểu mà thấy cái tự tại của các ngài. Mà nếu hiểu được trở về tự tánh rồi á, thì tự tánh mình là bát nhã. Mà đã bát nhã thì nó là không si, nó là không loạn, nó là không có lỗi. Vì vậy cho nên nó không có những cái lỗi đó, mà nó không có mắc kẹt với các tướng, cho nên nó thường lìa pháp tướng. Như vậy nếu ai mà đạt được tới đó thì tung hoành tự do, không có. Như vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ tu, nó không có nói gì là thứ lớp được hết, thấy không? Ngay nơi đó là cái thể đó, nó là không có giới niệm xấu thì cái đó là giới. Còn nó hằng sáng trước thì đó là huệ, rồi nó yên lặng thì đó là định, chứ không có thêm cái gì bên ngoài hết. Thì như vậy cái người tu thường nói tu phải giới định huệ, mà nếu mình hướng về tự tánh thì tự tánh cũng đầy đủ giới định huệ, có thiếu có sót cái gì đâu. Mà đa số người thì cứ lập cái giới tướng cho đó là tối thượng mà quên ngay cái bản tánh. Nếu người nào giữ không bao giờ suốt ngày không giới niệm ác thì người đó có giữ giới chưa? Thì như vậy những giới tướng mà Phật chế ra đối với người đó cũng là dư rồi, phải không? Đó. Còn nếu người đó họ hàng ngày hàng giờ họ hàng sáng suốt không có mờ không tối thì đó là huệ rồi. Còn tâm họ hàng lặng lẽ đi đến là ngồi mà vẫn lặng lẽ, đó là định rồi. Lửa là bắt ngồi mới định, thấy không? Thì hiểu như vậy thì thấy giới định huệ nó sẵn nơi bản tâm. Nếu người biết tu thì cứ hướng về đó mà sống thì lúc nào cũng có đủ giới định huệ. Còn không biết mình cứ chạy theo giới tướng, mà chạy theo giới tướng ví dụ có cái giới nào mà giữ được cái mình sầu khổ, phải không? Mình sầu khổ. Ví dụ như giờ tôi nói giả dụ như cái giới gần nhất là tỳ kheo để không rời ba y, mà giả sử thì có người bây giờ đi đâu đó mà có lý do đi gấp mà không có đem đủ ba lá y, cái rầu buồn sao mình phạm giới rồi, mất y rồi, thấy không? Đó. Còn nếu mà mình hướng về giới tánh mà sống thì thấy mình nhẹ nhàng thảnh thơi, nghĩa là luôn luôn giữ tâm không giới niệm ác thì đó là giữ giới. Thì như vậy thì nó thảnh thơi, mà ai tu cũng được, xuất gia tại gia gì tu cái đó cũng được hết, thấy không? Đó vì vậy mà tổ nói rằng nó là tại gia xuất gia gì cũng tu được hết, chứ không phải là đợi xuất gia mới tu. Đó là cái chủ yếu của luật tổ. Thì như vậy ngài Chí Thành nghe cái những cái lời dạy này, cái ngài nó là ngộ được, cho nên là đảnh lễ một lần nữa và ở hầu luôn, không có biết mỏi mệt. Rồi tiếp
đến vị tăng Chí Triệt quê ở Giang Tây, họ Trương tên là Hành Sướng. Thời nhỏ y là một nhà hiệp khách, nhậm hiệp đó tức là một hiệp khách đó. Từ khi mà có chia ra hai cái tông Nam Bắc, hai vị tông chủ tuy thì quên bỉ ngã mà đồ chúng ở dưới thì nó cạnh tranh nhau yêu ghét, đua nhau mà yêu ghét. Khi đó đệ tử của Bắc Tông thì tự lập ngài Thành Tú làm tổ thứ sáu mà kỵ lục tổ được truyền y, mọi người đều nghe
cho nên mới dạy Hàm Sướng đến thích khách lục tổ. Quý vị thấy tu mà không còn có những cái như vậy thì thấy rằng giữ giới mà đi giết tổ. thì như vậy sao? Cho nên thiệt ra nhiều khi mình ái pháp quá mà thành bệnh nặng đó, tức là mình quý ông thầy mình muốn đưa ông thầy mình lên, mà rồi có ông thầy khác hơn ông thầy mình, cái mình chịu không nổi đó. Chịu không nổi rồi trở thành mình là người ác đó, để đi giết. Cho nên những cái chuyện đó là một cái tâm định của người tu. Đến thiết khách tổ thì tổ trong tâm thông dự biết cái việc đó, nên liền để 10 lượng vàng ở dưới tòa.
Tổ cũng có vàng nữa.
Khi đó ban đêm Hằng Chướng vào trong thất tổ toàn muốn hại tổ,
thì tỏ liền đưa cái cành tỏ ra. Đó. Thằng tướng liền quơi kiếm ba lần, quơi kiếm chặt ba lần. Muốn hại là đưa gỗ ra cho chặt, mà đưa gỗ chặt ba lần sẽ không được, phải đều không có thương tổn. Tổ bảo cái kiếm chánh thì nó chẳng tà, còn cái kiếm tà thì nó chẳng chánh. Chỉ mắc nợ vàng của ông chứ không mắc nợ mạng của ông. Thằng tướng hoảng hốt là té xỉu, dây lâu rồi mới tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông cầu xin sám hối, liền nguyện xuất gia. Tổ liền cho vàng bảo ông hãy đi, e đồ chúng nó trở lại hại ông. Ngài sợ đồ chúng nó hay rồi, nó chạy ra hỏi người này người nào, dưới phong tích thì nó đánh đập rồi nguy hiểm. Rồi thôi đi, ngài sợ đồ chúng nó hại ông. Ông có thể một ngày khác, chữ này là chữ dịch đó, đổi cái hình dáng mà trở lại, tôi sẽ nhận ông. Nhận ông. Nghĩ thiệt ra lòng đại từ đại bi không thể kể hết. Mình mà có ai hại mình như vậy, mà hại mình mà không chết rồi, nếu mình không đánh đuổi đi thì bước rồi, để mặc đi đâu rồi đi, thấy không? Còn cái này còn đem cho vàng, cho vàng là biết đi đi, rồi chừng nào đổi hình dáng lại thì trở lại ta độ cho. Thì như vậy thì hết sức là từ bi. Sở dĩ từ bi được như vậy là tại ngài thấy được cái nguyên nhân, cái quả báo từ đời trước nợ nần với nhau, sau đó họ thấy rõ cho nên không lầm. Rồi biểu khi khác là trở lại, thằng tướng liền vân dại giữa đêm liền trốn đi. Thì sao rồi mới làm xuất gia làm tăng, thọ giới cụ túc, chuyên tinh cần tu hành. Một hôm ông nhớ lại cái lời của tổ, từ xa đến để ra mắt tổ, lễ ra mắt tổ. Tổ bảo tôi nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Thật là chính cái này, nếu không phải là thánh thì không ai nói được cái lời này. Cái người mà hại mình mà họ trở lại để cho mình độ, thì chừng nào trở lại lễ năm lần mười lượt thì mình còn tiếp, phải không? Chứ đâu có nói tôi nhớ ông, tôi trông ông đã lâu mà sao ông tới muộn vậy. Thì như vậy thật là cái lòng đại bi không còn có bờ mé nào kể cho hết. Dù hại mình mà lòng độ họ mình cũng không có bỏ, cũng không có quên, thì đó là mới thật là đại bi đó. Thì ông hành sướng, ông mới thưa trước nhờ ơn hòa thượng xả tội, ngày nay tuy là xuất gia khổ hạnh mà trọn khó mà đền đáp cái ân đức được, còn có mong gì được truyền pháp độ sanh ư? Là chỉ hành cho nó khổ hạnh để mà đền cái tội ngày trước, chứ có mong gì mà được ngài truyền pháp độ sanh, nghĩa là không có hy vọng đó. Đó, ông thưa như vậy rồi, ông nói đệ tử thường xem kinh Niết Bàn, chưa hiểu được cái nghĩa thường và vô thường, cúi xin hòa thượng từ bi lược vì giải nói. Tổ bảo vô thường đó tức là Phật tánh, còn hữu thường đó tức là tất cả pháp thiện ác, thân cái tâm phân biệt vậy. Nói vậy mà ai không nghi, thấy không? Trong kinh Niết Bàn thì nói rằng Niết Bàn là thường, còn các pháp là vô thường. Mà bây giờ hỏi thì ngài nói thường đó là cái gì? Phật tánh là vô thường, còn các cái pháp thiện ác tâm phân biệt đó là thường. Làm sao mà không nghi được? Hành tướng thưa rằng hòa thượng nói pháp rất là trái với văn kinh. Tỏ bảo ta là được truyền tâm ấn của Phật, đâu có dám trái với kinh Phật. Hành tướng thưa
Kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường. Còn các pháp thiện ác cho đến cái tâm bồ đề đều là vô thường, hòa thượng lại nói là thường. Đây tức là trái nhau, khiến cho học nhân càng thêm nghi ngờ. Tỏ bảo, kinh Niết Bàn tôi thời xưa có nghe bà Ni vô tận tạng đọc một lần, liền vì bà mà nói không có một chữ một nghĩa nào mà không hiểu văn kinh, cho đến vì ông nói cũng trọn không có hai thuyết. Thì ông hành sướng thưa học nhân, cái thức lượng nó cạn tối, cuối mong hòa thượng vũ cái lòng từ bi khai thị. Tỏ bảo, ông biết chăng Phật tánh nếu thường á thì lại nói cái gì là thiện ác các pháp, cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm bồ đề. Cho nên tôi nói là vô thường. Nếu mà Phật tánh thường á thì làm sao nói rằng các pháp cho tự tánh mà sanh, là tự tánh tức là Phật tánh, mà nó thường nó đâu có sanh các pháp. Tại sao mà nó sanh các pháp tức là vô thường đó. Rồi cho tới không ai, từ cùng kiếp không ai phát bồ đề tâm, mà có phát bồ đề tâm tức là vô thường mới phát bồ đề tâm. Nếu là mình có ác rồi bây giờ mới phát tâm lành, rồi nếu mình lành luôn thì có phát tâm lành chi nữa, phải không? Thì như bây giờ tất cả chúng ta nói tôi mới phát bồ đề tâm để mà học đạo, thì như vậy mới phát bồ đề tâm thì cái đó là bởi trước không có bây giờ có, mà trước không có bây giờ có là vô thường, vô thường sao được. Đó. Thì nghe, cho nên tôi nói vô thường mà chính là cái đạo chân thường của Phật nói. Bởi vì quý vị nên hiểu rằng Phật nói Phật tánh là thường, là y cứ trên cái thể mà nói. Còn tổ nói vô thường là y cứ trên cái dụng mà nói. Đó. Để nói như vậy thì ổng nghe trong kinh Niết Bàn nói thì ổng quen chấp theo cái thể rồi. Bây giờ tổ nói cái dụng để ngược lại cho ổng thấy, nói thể nói dụng đó là phương tiện, nó không có thiệt. Đó, đó là cái lối khéo của tổ. Là các tất cả các pháp nếu là vô thường á, tức mỗi vật đều có tự tánh dung thọ sanh tử, mà cái tánh chân thường có cái chỗ bất biến. Ngài nói tất cả các pháp nó là nếu nó vô thường á, thì khi mà nó có mỗi vật mà mỗi vật đều có tự tánh, thì tuy là thọ nó có nhận sanh tử, có biến hoại, nhưng mà trong đó vẫn có một cái thường. Bởi vì có cái tánh thường cho nên mới hiện ra được nó. Cũng như chúng ta có thể tạm ví dụ rằng như là làm thành bình, thành nồi, thành cà ràng, ông táo vân vân, là từ cái gì? Từ đất. Thì như vậy bình, cà ràng, ông táo, lưu hũ gì đó, khi có hình có tướng, mà có hình có tướng thì sao? Thì phải hoại, phải bể. Nhưng rồi cái hình tướng nó bể mà đất nó có mất không? Thì bây giờ tạm nói tất cả những cái hình tướng đó là vô thường, nhưng mà nó có cái đất là thường, phải không? Dù hồi chưa làm thành bình đất cũng là đất, bây giờ nó rã nó bể ra thì đất cũng trở về đất, thì đất có đổi thay gì đâu, chẳng qua đổi thay là đổi thay cái hình tướng của lưu hữu này kia. Đó là tạm ví dụ. Thì ngài nói cũng vậy, tất cả các pháp sinh ra tuy hình tướng là vô thường, nhưng cái thể nó có cái chân thường ở trong á. Vì vậy cho nên ngài nói thẳng về thể nó là thường. Hồi nãy về Phật tánh á, thì ngài trong kinh nói Phật tánh là thường, là đứng về thể, thì ngài ngược lại, ngài nói về cái dụng. Cho nên ngài nói Phật tánh là vô thường. Nên nếu mà cái thể nó là thường vậy, tại sao lại có sanh thiện ác, rồi tại sao lại có phát bồ đề tâm vân vân? Mà nếu có sanh thiện ác, có phát bồ đề tâm, tức là vô thường rồi. Thì cái đó là người ta chỉ nhận được cái thẻ trong kinh nói mà không nhận được cái dụng, cho nên nhà liền lấy cái dụng để cho người ta hiểu cái thẻ. Thẻ dụng là đối lập để mà phương tiện giáo hóa. Còn đây người ta chấp trên cái tướng, cái dụng là vô thường, thì ngài nói có cái tánh thường. Đó là cái lối khéo nói của ngài. Cho nên tôi nói là thường chính là Phật nói cái nghĩa chân thật vô thường. Phật chưa, vì phàm phu ngoại đạo, chữ tỷ là chưa đó, Phật chưa vì phàm phu ngoại đạo chấp tà thường, còn các hàng nhị thừa thì chấp thường, thường mà chấp là vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo. Đối với cái giáo lý liễu nghĩa của kinh Niết Bàn, trong cái giáo lý liễu nghĩa Niết Bàn, phá cái thiên kiến kia mà hiển bày cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nay ông y theo lời nói mà trái với nghĩa, do dùng cái đoạn diệt vô thường và xác định cái tử thường mà lầm cái lầm hiểu cái nghĩa viên diệu tối hậu, lời nói như là hồ nhiệm viên diệu tối hậu của Phật. Thì dù có che 1000 biến kinh thì có cái lợi ích gì? Hành trước bỗng nhiên đại ngộ liền nói kệ rằng, đó ở đây tôi giải thích đoạn này trước rồi hãy nói bài kệ của ông sau. Mà quý vị mới thấy đối với tổ thì tổ chỉ nói rằng xưa Đức Phật vì phàm phu và ngoại đạo, hai cái chấp phàm phu có 4 cái điên đảo, ngoại đạo có 4 điên đảo. Phàm phu có 4 điên đảo là gì? Tức là trên cái thân này là vô thường, thấy không? Trên thân ngũ uẩn là vô thường mà mình chấp sao? Mình chấp là thường. Thưa quý vị, hiện giờ mình có chấp nó thường không? Có không? Ai cũng biết thân này vô thường hết thì đâu có chấp thường. Có chấp không? Sao không người dám nói mạnh chừng tôi coi. Nếu ai cũng thấy nó vô thường thì lúc nào mình cũng phải có cái niệm này, sống trong mạng, sống hơi thở, trong hơi thở lúc nào cũng phải thấy như vậy. Nhưng mà mình có thấy vậy không? Mình còn tính kế trăm năm không mà, hay sao phải tính kế trăm năm cho nên mình thấy nó thường đó. Tính năm nay tôi làm gì, năm tới tôi làm gì, năm tới tôi làm gì, tôi tính như vậy, không phải thấy nó thường là gì, thấy không? Thế nếu mà biết nó vô thường thì không còn nó tính kế trăm năm đó. Mà còn tính kế trăm năm tức là thấy nó thường, rõ ràng như vậy. Hiểu trên lý thì mình nghe Phật nói vô thường thì cũng hiểu vậy, hiểu rồi để đó. Nhưng mà còn tính kế trăm năm không à, thấy không? Về nhà tính là năm nay tính làm gì nè, năm tới làm gì, năm tới nữa làm gì, như vậy thì đâu thấy nó vô thường. Đó. Cho nên thấy nghĩa là dường như chúng ta không có chấp, mà sự thật chúng ta luôn luôn chấp thân là thường, thân vô thường mà chấp là thường, đó là cái điên đảo thứ nhất. Rồi cái điên đảo thứ hai, đã là vô thường thì nó là bại hoại, nó là đổi thay, cho nên gọi là khổ. Mà mình thấy nó vui không à? Nghĩa là thấy lúc nào cũng vui. Mà quý vị kiểm lại cái một ngày mình vui được bao nhiêu giờ? Nếu nói vui thì có thể chúng ta kiểm lại một ngày, cao lắm là chúng ta vui được 12 tiếng, là vui được 4 tiếng là tối đa, chứ không bao giờ vui được trọn 12 tiếng đâu, thấy không? Như vậy thì cũng được 1/3 chứ không có tới phần nửa nữa. Mà đó tôi nói nhiều đó, chứ chắc rằng chừng dài tiếng đồng hồ cộng lại một ngày gom lại chừng dài tiếng đồng hồ chứ không có được nhiều. Như vậy thì bởi vì nó là vô thường cho nên rất là khổ chứ không phải là vui, mà mình lại tưởng là vui, cho nên mở miệng ra lúc nào cũng là hạnh phúc này kia kia nọ đó. Thì đó, vô thường mà tưởng là thường khổ mà tưởng là lạc. Đó, đó là cái điên đảo thứ hai. Rồi cái thứ ba là gì? Bất tịnh tưởng là tịnh. Thân mình nhơ nhớp mà mình có nghĩ nó nhơ nhớp đâu, phải không? Có ai lúc nào cũng nhớ thân mình nhơ nhớp không? Tắm rửa rồi chải đầu ra thấy mình cũng sạch dữ chứ, thấy không? Cũng đẹp, cũng sạch sẽ. Thì như vậy thì cứ lúc nào cũng thấy mình sạch, cho nên lỡ ai chê mình dơ cái là nổi giận liền. Nếu mà biết mình dơ thì họ chê mình dơ mình có giận đâu, thấy không? Mình biết rõ, nói đó là đúng sự thật. Mà họ nói mình dơ là mình giận, tức là mình nghĩ mình sạch, cho nên họ nói ngược với mình tức. Như vậy cho nên một là nói mình nhơ nè, hai nói mình hôi hám này vân vân, mình có chịu không? Nếu mình không chịu thì tức là mình chấp mình sạch rồi, thấy không? À, như vậy thì quý vị có chấp không? Nghĩa là ai mà nói cha cái ông đi ngang hôi chịu không nổi, mình có vui không? Hay là ông đó ông nhơ nhớt quá, mình có vui không? Nếu mình vui thì đó là mình thấy nó nhơ, còn nếu mình không vui tức là mình thấy nó sạch đó. Mình thấy nó sạch mà ta nói nhơ mình mới tức, phải không? Cũng như mình thấy nó phải mà ta nói quấy mình mới cãi, phải không? Chứ còn mình biết nó quấy ta nói quấy có còn gì nữa cãi. Vì vậy cho nên hàng nhơ nhớp mà tưởng nó là sạch, thì quý vị kiểm coi trong tất cả trong nhà Phật thường nói mình có thất khiếu cửu nguyệt á, tức là 7 cái lỗ hoặc là 9 cái lỗ đó, nó rịn ra. Nếu trong này là sạch á thì những cái đó nó rịn ra là sạch hết. Nhưng bây giờ mình thấy những cái rịn ra nó sạch không? Rịn ra lỗ mũi thì những cái ra lỗ mũi mình thấy sạch không? Rịn ra lỗ tai, những cái ra lỗ tai thấy sạch không? Cho tới những khối gàn ra con mắt có sạch không? Đó là nói cái bề chứ còn bất thường cái thuốc đó mà mình còn không ưa nó nổi, uống là cái hạ thì thôi hết kể rồi đó. Thì như vậy những cái lỗ mà bất thường đó thông lên đó mà nó ra mình còn chịu không nổi, uống nữa là những cái mà cặn bã đi xuống rồi thôi. Thì như vậy mình nói nếu nó là sạch thì đâu có cái chuyện đó, thấy không? Mà rõ ràng như vậy đó, và cứ lúc nào cũng nghĩ sạch à. Không phải điên đảo là gì, nó trái với lẽ thật, thấy ngược với lẽ thật á. Rồi vô ngã tưởng là ngã, không có chủ tể, không có chủ tể mà tưởng là có chủ tể, tức là nói mình hả, cái gì là mình, đó là không chạy, thấy không? Như vậy thì kể tứ đại là thân sắc thịnh, hỏi tứ đại cái gì là mình cũng không nói được. Rồi nếu nói là tinh thần thì thọ tưởng hành thức, hỏi cái nào là mình cũng nói không được. Thì như vậy do một hợp thể có cái gì chủ thể đâu, một hợp thể tùy duyên hợp lại rồi nhiều thứ hợp lại thành một cái khối, thì tạm nói là mình, mà chấp thiệt mình có cái chủ thể, lúc nào nói tôi à, tôi làm chủ. Nhưng mà thiệt ta có chủ được quá gì đâu đó. Thì như vậy để thấy bốn cái chấp nhà Phật ra đây: chấp điên đảo có phàm phu, vô thường chấp thường, khổ chấp là lạc, rồi bất tịnh thì chấp tịnh, rồi vô ngã chấp là ngã, bốn cái điên đảo của phàm phu. Rồi tới nhị thừa chấp sao? Thì nhị thừa thì thấy thân này là vô thường, thấy thân này là khổ, thấy thân này là bất tịnh, thấy thân này là vô ngã, thấy như vậy. Rồi ngang cái đó cái các ngài hài lòng, nó nhập niết bàn. Cho nên Phật nói như vậy cũng là bốn cái điên đảo. Tại sao điên đảo? Bởi vì tuy thân này nó vô thường, nhưng mà trên trong cái vô thường đó nó còn có cái chân tánh thường đó. Cái thân này là khổ, nhưng mà trên cái chân tánh nó ngộ được, nó là lạc chứ không có khổ. Cái thân này tuy nó là bất tịnh, nhưng mà ngộ được cái chân tánh nó là tịnh chứ không phải bất tịnh. Cái thân này nó là vô ngã, nhưng mà chân tánh là chủ thể là ngã chứ không phải là vô ngã. Thì bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ quý vị nhận, khi nào quý vị nhận được cái liễu tri hằng của mình đó, thì hỏi cái đó tịnh hay bất tịnh? Nó là thanh tịnh, cho nên nó pháp thanh thanh tịnh, mà pháp thanh đó là ngã chứ gì, làm sao nó mất được đó. Thì như vậy nhị thừa thấy cái tướng như vậy rồi thấy đúng lẽ thật, đối với phàm phu các ngài thấy đúng lẽ thật, nhưng mà thấy đúng lẽ thật trên cái tướng mà không nhận ra được cái tánh, cho nên đó là cái điên đảo. À, cái điên đảo thứ tư, bốn cái điên đảo của nhị thừa và bốn cái đảo của phàm phu cộng lại thành ra bát đảo, thất điên bát đảo, bát cái đảo là như vậy đó. Thì như vậy để chúng ta hiểu rõ rằng sở dĩ Phật nó phá là vì phá cái chấp, từ phá cái chấp của nhị thừa, rồi phá cái chấp của phàm phu, rồi tới phá chấp nhị thừa, vì phá chấp đó để đưa tới cái niết bàn đầy đủ bốn đức thường lạc nghĩa tịnh, đó là cái yếu chỉ của kinh Niết Bàn. Thì nghe tới đây thì ngài hành chướng ngài ngộ, cho nên ngài nói kệ: nhân thủ vô thường tâm, Phật thuyết hữu thường tánh, bất chi phương tiện giả, du xuân trì thập lịch, ngã kim bất thi công, Phật tánh nhi hiện tiền, phi sư tương thọ giữ, ngã diệt vô sở đắc. Bởi giữ cái tâm vô thường cho nên Phật nói có cái tánh thường, tức là giữ cái tâm vô thường là những hàng nhị thừa thấy cái pháp vô thường đó thì Phật liền chỉ có cái tánh thường hay không, không biết được cái phương tiện của Phật nói, ví như là mùa xuân nhảy xuống ao để mà mò gặp. Cái này là cái thí dụ trong kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn có thí dụ để mà phân biệt nhị thừa với Bồ Tát. Nói rằng trong đó kể, nó là một mùa xuân nước trong trẻo, dưới cái hồ to nước trong trẻo, thì có một ông quan hay nhà vua mới dạo thuyền chơi. Khi bơi thuyền ở dưới hồ thì ông cầm một hòn ngọc, ông rửa rồi sao chụp rớt xuống dưới nước. Khi rớt dưới nước rồi thì ông bảo những người ngồi trên thuyền á nhảy xuống mò hòn ngọc. Thì những người đó nhảy xuống, cái nhắm mắt nhảy xuống cái quơ mò cái gặp cái cục hòn gạch cứng cái nắm đưa lên nó được hòn ngọc rồi, dở ra là cục gạch. Như vậy đó, để những người mò ngọc không được ngọc mà chỉ được gạch không à. Rồi tìm hoài không được. Rồi lúc đó có người trí, họ không có nhảy mò như mấy người kia, mà họ ngồi trên thuyền, họ chờ nước lóng trong lại. Khi nước lóng trong hết rồi họ thấy rõ cái hòn ngọc nó nằm ở chỗ nào, rồi họ từ từ ở trên lặn xuống nhẹ, họ đưa tay lên chỗ hòn ngọc và nóng cái đem lên, mới chừng đó mới được hòn ngọc thiệt. Đó, thì nó xuân trì thập lịch, tức là trì là cái ao, xuân là mùa xuân, thập lịch tức là lượm hòn gạch. Nói hàng nhị thừa giống như mấy cái ông mà nhảy xuống lượm gạch vậy đó, đưa lên là ngọc. Là bởi sao? Bởi vì các gì đó gốc chỉ nhảy xuống rồi cứ nghĩ rằng dưới đó có ngọc, nhảy xuống lượm được cái gì thì tin cái đó là ngọc đưa lên, nhưng mà tới từng thật sự thấy ra thì không phải là ngọc, mà lầm tưởng là ngọc. Chỉ có những người khôn ngoan như những vị Bồ Tát không có vội vàng mà để yên tĩnh rồi thấy rõ hòn ngọc ở đâu, từ từ lượm nó đem lên thì mới đó là hòn ngọc thiệt. Đó là để nói Bồ Tát các ngài nhận được Phật tánh, thấy được Phật tánh rồi mới tiến tu, đi tới cái chỗ mà giác ngộ không có lầm. Còn kia không thấy nghe Phật dạy à, phải tu thế này được định, cái gì được định, các ngài ào vô đó tu rồi được định cái hài lòng à, mình được cái đó rồi, mà không ngờ chưa đúng sự thật. Cho nên người không hiểu được phương tiện của Phật thì cho nên mới chấp như là mùa xuân nhảy ào xuống ao mà lượm gạch vậy. Nay tôi chẳng cần cái thực hiện công phu mà Phật tánh được hiện tiền, nếu không phải thầy chỉ dạy cho thì tôi cũng không thể nào được. Tỏ bảo nay ông mới là triệt lại, vậy nên đặt tên ông là Chí Triệt. Chí Triệt liền lễ tạ mà lui.